Nắm bắt sự sức giàu, tác giả Dad Hillman, chương 8, 6 người khổng lồ nắm bắt sự sức giàu. Thật thú vị khi xem xét một số trường hợp đã nắm bắt được sự sức giàu. Nhiều người nghĩ rằng sự sức giàu đến với người may mắn. Trong chương này tôi trình bày 6 lời chứng của 6 người vĩ đại mà hầu như ai cũng biết. Những con người này không phải là kẻ lạ mặt trong thân thể Đấng Christ. Hầu như ai trong chúng ta cũng biết những việc vĩ đại mà Chúa đã dùng họ làm. Những lời chứng thực ra là những đoạn trích từ sách vở đã được viết về họ. Đây không phải là lời của tôi. Tôi đang trình bày cho bạn thấy những gì người ta nói về họ. Richard Bonnke và Just Jeffrey. Dưới đây là trích đoạn từ một cuốn tiểu sử danh nhân viết về Richard Bonnke có tựa đề Niềm say mê phúc âm, tác giả Colin Wood Taylor. Chuyến tàu từ Swansea chở Richard Bonnke đến London, nơi anh có vài tiếng nghỉ ngơi trước khi đi chặng kế tiếp của chuyến hành trình đến chuyến phà đêm. Người ta bảo anh rằng ở London có một thú tiêu khiển lâu đời, đó là ngắm nhìn thành phố từ chiếc xe bus màu đỏ nổi tiếng thế giới. Có đủ tiền mua vé tham quan thành phố, anh có dịp đi qua các đường phố của thủ đô. Anh xuống xe đổi chuyến một cách ngẫu nhiên. Anh tự do, anh đang về nhà. Cuộc sống và London trông thật đẹp từ trần trên cùng của chiếc xe bus hai tầng. Sau 1 hay 2 tiếng đồng hồ, anh cần thư giãn gân cốt, nên anh xuống xe ở trạm dừng tiếp theo và xuống đường đi dạo. Anh chẳng mấy quan tâm mình đang ở đâu, chỉ biết mình đang ở trong các tuyến đường xe bus ở London. Khi anh đang tản bộ một cách vui thích, thì thấy một cái biển báo đề là Clapham. Cái tên không có ý nghĩa gì với anh. Thế là anh đi tiếp cho đến khi anh thấy mình đứng bên ngoài một ngôi nhà có hàng rào gỗ bao quanh. Phía trên có tấm bảng ghi là Hiệu trưởng Just Jeffries. Anh dừng lại nhìn kỹ lần nữa cái tên ghi trên bảng hiệu. Quá rõ ràng rồi, nhưng không, anh bác bỏ, không thể nào. Vài tuần trước, anh có đọc sách ở thư viện trường đại học. Tình cờ anh phát hiện cuốn sách Tia chữa lành, tác giả George Jeffries. Sự quan tâm trỗi dậy khi anh bắt đầu đọc lướt qua phần mục lục. Quyển sách diễn giải lẽ thật kinh thánh rất quân bình về đề tài sự chữa lành siêu nhiên. Chương cuối là hàng loạt lời chứng về phép lạ trong chức vụ của George Jeffrey. Những phép lạ sờ sờ trước mặt được các hội chúng đông đảo chứng kiến ngay tại các sảnh đường lớn nhất quần đảo Anh. Là người sáng lập và lãnh đạo Liên đoàn Phúc âm Elim Fogwe, ông rõ ràng là một người giảng tin lành được sức giàu đặc biệt. Richard bị thu hút thật sự. Nhưng anh để ý thấy các phép lạ chủ yếu xảy ra trong thập niên 1920. Anh đoán chừng rằng nhà truyền giáo vĩ đại hẳn đã qua đời. Nên khi rời trường đại học, thì cái tên George Jeffrey đã ra khỏi suy nghĩ của anh. Nhưng bây giờ anh băn khoăn, không biết nhà truyền giáo vĩ đại ấy có còn sống và đang ở đây chăng? Anh gần như đi đến kết luận. Suy nghĩ này thật ngớ ngẩn. Thánh Linh, Đức Thánh Linh thì thầm vào lòng anh, sao còn không tìm hiểu xem? Quan sát Richard vận hành ân tứ mạnh mẽ trên sân khấu, người ta có thể nghĩ anh ấy là người nhanh nhậu, nhưng thật ra anh không phải là dạng người hấp tấp. Anh luôn nghĩ kỹ trước khi hành động, nhưng lần này ngay lập tức anh biết mình phải tìm hiểu cho ra sự thật. Anh đi lên cầu thang trước cửa và rung chuông. Khi anh bắt đầu nghĩ rằng chắc không có ai ở nhà, thì có một phụ nữ ra mở cửa. Xin mạn phép, cháu thấy bảng tên nên muốn biết đây có phải là nhà của George Jeffrey, nhà truyền giáo vĩ đại, ảnh hưởng cả quốc gia không ạ? Vâng, đây là nhà ông ấy. Người phụ nữ đáp, bà làm ơn cho cháu gặp ông ấy được không? Cháu vừa học xong trường Kinh Thánh, đang trên đường về quê ở Đức. Người phụ nữ trả lời, không. Một cách không khoan nhượng, bà vội khép cửa lại. Bỗng có tiếng nói vọng từ trong nhà ra, mời thằng bé vào đi. Rihak bước vào, lòng chưa hết bối rối. Kìa, bước xuống cầu thang là một cụ ông dáng người yếu ớt, với chất giọng khàn đặc. Cụ ông chào Rihak, hỏi Rihak cần gì. Rihak giải thích rằng anh vừa học xong trường Kinh Thánh và vâng theo tiếng gọi của Chúa để trở thành một giáo sĩ cho Phi Châu. Anh được mời vào phòng và ngồi xuống. Rớt Jeffrey ngồi đối diện trên trường kỷ và bắt đầu hỏi han Rihak. Rihak có học đại học ở Van, nên anh có thể nói chuyện cởi mở với người giảng tin lành của xứ Van, người đã nổi lên từ cuộc phục hưng xứ Van năm 1904. Cuộc nói chuyện thực sự nhen lại lửa, mối tương giao thuộc linh xóa nhòa khoảng cách thế hệ. Một cuộc gặp gỡ của hai tâm hồn đồng điệu có cùng đam mê truyền giáo. Một người đã thành danh, được nhiều thế hệ tung hô là nhà truyền giáo Anh quốc vĩ đại nhất của thế kỷ, nhưng sắp đi đến những trang cuối của cuộc đời. Người kia là một thanh niên trẻ trung, vừa biết được Chúa muốn sử dụng mình trong chức vụ truyền giáo. Người vừa nhận lãnh chiếc áo tơi của chức vụ. Đột nhiên, người giảng tin lành già nua khuỳ gối xuống, kéo Rihak quỳ gối cùng ông. Vinh quang Chúa đến trên Rihak khi George Jeffrey đặt tay lên đầu và cầu nguyện cho anh. Giọng nói mệt mỏi nhưng hùng hồn, càng lúc càng mạnh mẽ, khi vị sứ giả phấn hưng và người sứ quan tuôn đổ linh hồn mình và lời cầu nguyện cho chàng thanh niên trẻ măng đang nôn nã nhiệt huyết mà Chúa đã dẫn dắt đến nhà của ông để ông chúc phước. Ông đã dành cả đời mình kêu gọi tội nhân ăn năn tiếp nhận đấng Christ. Giờ ông tiếp tục tìm kiếm mặt Chúa để xin Ngài thương xót cứu rỗi tội nhân thông qua chức vụ của chàng trai trẻ người Đức đang quỳ gối với ông. Có phải Chúa đã hé lộ cho George Jeffrey một cái nhìn thoáng qua về chức vụ tương lai của Rihak Bonnke? Có phải ông đã được Chúa khải thị về sự bùng nổ của cơn phấn hưng rộng lớn sắp đến? Chúng ta không biết được, nhưng khi Rihak đứng dậy, anh biết anh đã nhận được một cái gì đó rất quyền năng từ Chúa. Người quản gia khép cửa, Rihak rời khỏi căn nhà ấy mà lòng chưa hết choáng ngợp về chuyện vừa xảy ra. Anh không thể hiểu hết chuyện vừa xảy ra. Tâm trí anh thậm chí còn không nghĩ đến cái tên George Jeffrey. Nhưng trong thành phố khoảng 10 triệu dân, Chúa đã dẫn anh đến ngay trước cửa nhà người đàn ông ấy. Càng nghĩ về chuyện này, anh càng cảm tạ Chúa đã dẫn dắt anh. Anh bắt chuyến tàu đêm qua phà, đến Bỉ, để từ đó về quê ở Đức. Hillman và Meta rất vui mừng chào đón con trai họ trở về nhà. Cả nhà tâm tình chia sẻ nhiều chuyện, nhưng Rihak không đề cập đến cuộc gặp của anh với nhà truyền giáo vĩ đại nọ. Vài tuần sau, Herman nói, Rihak, cha mới hay tin nhà truyền giáo nổi tiếng George Jeffrey qua đời. Rihak sững sờ, không thể nào thế được. Còn vừa gặp ông ấy cách đây vài tuần trên đường về nhà. Sau đó anh kể cho cha nghe câu chuyện về buổi gặp gỡ diệu kỳ. Thông tin về sự qua đời của người đàn ông vĩ đại càng làm cho buổi gặp gỡ hôm ấy đáng chú ý. 25 năm sau, tháng 8 năm 1986, Rihak Bonnke tổ chức một chiến dịch truyền giáo ở Plantea, Malawi, đất nước được đặt tên theo nơi sinh thành ở Scotland của David Livingstone, giáo sĩ nhà phát kiến địa lý lừng lẫy của Phi Châu. Chúa tể trị và bao phủ chức vụ của tôi tớ Ngài, đến nỗi đám đông tham dự lên đến con số 150.000 người, tính đến buổi truyền giảng kết thúc chiến dịch. Về sau, cũng trong năm đó, một chiến dịch khác được tổ chức ở Lilongwe, lại có hàng nghìn người đến nghe phúc âm. Trong thời gian này, Rì Hạc được cảm động sâu sắc bởi lời giảng được ghi lại của David Livingstone cách đó một thế kỷ, tức là năm 1853, khi David Livingstone đến địa phương này. Các giáo sĩ tương lai sẽ được tưởng thưởng qua các bài giảng đưa tội nhân trở về cùng Chúa. Chúng ta là những người tiên phong giúp đỡ họ. Nguyện họ sẽ không quên chúng ta là những chiến sĩ thức canh nơi vòng gác đêm, những con người đã miệt mài lao động dù tất cả vẫn còn u ám và chưa có dấu hiệu của thành công, chưa có dấu hiệu của người quy đạo, một kết quả làm yên ủi cho chuyến hành trình. Chắc chắn họ sẽ có nhiều ánh sáng hơn chúng ta, nhưng chúng ta hầu việc chủ một cách hết lòng và công bố cùng một phúc âm với họ. Trong chức vụ bùng cháy của Rì Hạc ở châu Phi, đã hơn một lần Đức Thánh Linh nhắc nhở anh về món nợ quá lớn mà anh đã nợ những người lính thức canh thâu đêm trong những bước đường mà anh đang noi dấu chân từng ngày. Hầu hết họ giống như Livingstone đã chết từ lâu, nhưng như lời Kinh Thánh chép về Aben, bởi đức tin vẫn còn nói. Trong sự tể trị của Chúa, anh đã được phép gặp một hoặc hai người lính canh đặc biệt của thế kỷ 20. Khi anh bắt đầu cầu nguyện về quyết định lịch sử để chuyển dời trung tâm hoạt động từ châu Phi sang Frankfurt, Đức, Đức Thánh Linh đã thôi thúc anh phải chú ý đặc biệt sự kiện này. Lập tức mọi chuyện được liên kết liền lạc. Chúa ban cho anh nhận thức mới về cách xây dựng chức vụ dựa trên nền tảng là bậc tiền nhân, những người lính thức canh trung tín đã cầm ngọn đuốc chân lý trong thế hệ của họ, đã thách thức bóng tối để rồi tín thác cây gậy trách nhiệm lại cho thế hệ đi sau, là những người sẵn sàng đáp ứng sự kêu gọi của Chúa, những con người như David Livingstone, Rehoboam và Judge Jeffrey. Anh biết rằng Chúa đã giúp anh bắt lấy cây gậy trách nhiệm của họ. Trách nhiệm lớn lao đè nặng trên anh. Anh không được phép thất bại. Càng nhớ lại về cuộc gặp gỡ với George Jeffrey, Rì Hạc càng nhận thức rõ hơn. Chúa đã hoạch định mọi việc. Ngài đã hoạch định thời điểm tuyệt vời cho sự hội ngộ. Đó là gần cuối cuộc đời người giảng tin lành nổi tiếng. Ngài hoạch định cho Rì Hạc là một người Đức gặp gỡ ông ấy. Dân tộc Đức vừa trải qua một cuộc chiến tranh với Anh quốc chỉ cách đó vài năm. Ngài hoạch định để cuộc gặp gỡ xảy ra khi Rì Hạc vừa học xong đại học. Ngài hoạch định để Rì Hạc gặp được một trong những nhà truyền giảng vĩ đại nhất thế kỷ. Chúa đã xác nhận sự kêu gọi. Trải nghiệm đặc biệt này dường như đã tròn phủ cho cuộc đời Rì Hạc thêm một chiếc áo tơi quyền năng. Khi nghĩ đến sự kiện đã được Đức Thánh Linh soi dẫn, Rì Hạc được thêm sức. Anh cảm tạ Chúa rất nhiều về sự dẫn dắt thần hữu này, vì qua đó anh hiểu tường tận mọi việc. Anh nhận ra một sự thật là ngay cả người vĩ đại như George Jeffrey vẫn mắc sai lầm. Những sai lầm gần như đã ngăn trở hoàn toàn mọi hiệu quả chức vụ của ông trong những năm về sau này. Thành tựu đạt được của George là không thể bàn cãi, nhưng buồn thay là ông đã dính díu đến một vụ tranh chấp liên quan đến quyền quản trị hội thánh, một biến cố đã gây phân rẽ phong trào Elim, cuối cùng đưa đẩy đến một ngã rẽ thuộc linh chẳng có lợi chút nào. Vụ việc không đi tới đâu, chỉ đem đến bao điều tranh cãi, một bài học chua chát. Người vĩ đại như vậy còn phạm sai lầm nghiêm trọng đến nỗi chức vụ suy bại. Vậy Rì Hạc còn hy vọng gì đâu? Rì Hạc cầu nguyện xin Chúa tiếp tục dẫn từng bước đi của mình và giải cứu mình ra khỏi sự lệch hướng, ra khỏi chức vụ truyền giáo. Tôi tới Chúa đâu có ai là siêu nhân. Rì Hạc ý thức rõ ràng là một ngày nào đó, người ta cũng có thể cười cợt trước lỗi lầm của mình. Chúng ta chỉ bởi ân điển Chúa mà đứng vững. Một sự kiện tưởng đầu có thể khiến Rì Hạc cao ngạo, hóa ra lại khiến anh khiêm nhường hơn, khiến anh nhận biết mình phải cầu nguyện nhiều hơn. Con đường của người giảng tin lành thành công cũng lắm trong trên. Kenneth Hagin và Smith Whitlackwood. Sau đây là một đoạn trích từ cuốn sách Hiểu biết sự sức giàu của Kenneth Hagin. Hãy để ý cách sự sức giàu lưu sức ra từ một người vĩ đại đến với một người khác. Thông thường, khi thấy một tôi tớ Chúa vĩ đại nào đó vượt qua nghịch cảnh như Eli, nhiều người giảng luận sẽ đặt câu hỏi, không biết rồi, chiếc áo tơi của chức vụ sẽ rơi trên ai đây? Chúng ta đều có lần nghe người ta nói vậy, nhưng chúng ta nghe là một chuyện, nghe nhiều lần là một chuyện khác. Sự kiện đó có xảy ra hay không lại là chuyện khác. Đôi khi sự kiện đó không xảy ra như mong đợi. Tôi muốn bạn nhìn ra một điều có thể ngăn trở bạn, khiến bạn không thể bước vào phước hạnh Chúa muốn ban cho bạn. Năm 1947, tôi có đọc một kỷ yếu tôn giáo, trong đó ghi Smith Wigglesworth đã về với Chúa ở tuổi 87. Tôi cảm thấy có một sự mất mát lớn. Tôi nhớ tôi đi vào hội thánh và ngã xuống tại bục giảng. Tôi không quen biết người đàn ông này, nhưng tôi đã thường xuyên đọc sách nói về ông. Thật ra, tôi đã đọc nát hết những cuốn sách đó, cho đến khi có điều gì đó từ ông chuyển cho tôi. Bạn sẽ cảm thấy có một sự trống rỗng, một khoảng trống, khi một tôi tớ Chúa có những phẩm chất như thế ra đi. Một người hầu việc Chúa đã gọi được 23 người chết sống lại trong chức vụ của mình. Nhiều người hỏi, không biết chiếc áo tơi của ông ấy sẽ rơi trên ai. Vì lúc ấy còn thiển cận, tôi cũng nghĩ chiếc áo tơi chính là sự sức giàu và nó sẽ rơi ngẫu nhiên. Nhưng điều đó không đúng, chiếc áo tơi tượng trưng cho sự sức giàu. Như tôi đã trình bày, bạn sẽ có cùng một sự sức giàu nhờ quá trình kết hiệp, nhờ môi trường và nhờ sự ảnh hưởng. Chắc chắn, bạn sẽ được Đức Chúa Trời dẫn dắt bước vào một số chức vụ nhất định. Nhưng có những điều cấm kỵ nhất định mà người hầu việc Chúa cần được cảnh báo. Tôi đang đứng trong năm thứ 49 của chức vụ. Trong 49 năm, tôi cũng từng trải nhiều chuyện. Nếu bạn đang đi theo ai đó, hãy chắc chắn rằng họ đang đi theo Đức Chúa Trời. Nếu họ ra khỏi Chúa, dầu chỉ một chút thôi, đừng bắt chước họ. Hãy học tập đức tin từ họ, nhưng đừng đi theo họ quá xích sao. Hãy nhớ ba điều này. Thứ nhất, hãy đón nhận sự kêu gọi của Chúa trên cuộc đời của bạn. Thứ hai, hãy bước theo Đức Chúa Giêsu. Ngài là đầu của hội thánh. Hãy theo thật, thật gần. Thứ ba, nếu bạn muốn có đồng chức vụ với ai đó, hãy bước theo thật gần chức vụ của họ. Nếu bạn thấy có sự khao khát về chức vụ ấy nung nấu trong tấm lòng của bạn, thường là do Chúa đặt vào, nhưng chiếc áo tơi chức vụ của họ sẽ không tự động rơi trên bàn như trái cherry chín rụng từ trên cây xuống. Benny Hinn và Catherine Kuhlman. Benny Hinn là một ví dụ khác về người nắm bắt sự sức giàu. Trong cuốn sách Chào Chúa Thánh Linh Buổi Sáng, Benny Hinn kể lại sự kiện ông nhận lãnh sự sức giàu từ chức vụ của cô Catherine Kuhlman. Ông kể lại sự kiện ông tham dự buổi nhóm chữa lành của Catherine Kuhlman, và rồi Đức Thánh Linh đã đụng chạm ông ngay tại buổi nhóm. Trong Kinh Thánh có nhiều sự tương đồng giữa chức vụ Eli và Elise, cho thấy sự sức giàu tương đồng trên đời sống họ. Bài học Eli và Elise là cơ sở để chúng ta xem xét sự tương đồng giữa các chức vụ khác nhau trong thời hiện đại. Elise đã cầu hỏi sự sức giàu gấp đôi và ông đã nhận được. Do đó, Eli làm 16 phép lạ, còn Elise thực hiện 32. Elise đã làm chính xác gấp đôi số phép lạ Eli đã làm, bởi vì ông sở hữu gấp đôi sự sức giàu của Eli. Các phép lạ của hai người hầu việc Chúa này tương tự nhau. Cả hai đều dự phần trong công việc công bố nạn đói trên quốc gia của họ. Cả hai đều kinh nghiệm phép lạ một bé trai sống lại từ cõi chết. Tại cùng một thời điểm trong chức vụ, Eli và Elise làm cạn khô sông Giô-đan. Điểm tương đồng quan trọng khác là cả hai đều công bố lời tiên tri chính xác và lời tiên tri đã ứng nghiệm. Tôi có quan sát chức vụ của Benny Hinn. Tôi không nghi ngờ gì về việc ông đã nhận được điều gì đó từ chức vụ của Catherine Kuhlman. Nói cho dễ hiểu, tôi tin Benny Hinn đã nắm bắt được sự sức dầu trên bà Catherine Kuhlman. Có rất nhiều nét tương đồng giữa chức vụ của Benny Hinn và chức vụ của Catherine Kuhlman. Những nét tương đồng là bằng chứng cho thấy cùng một chiếc áo chức vụ đã từng ở trên Catherine Kuhlman, giờ đang ở trên Benny Hinn. Đám đông hội chúng kéo đến các buổi nhóm phép lạ của Benny Hinn, gợi nhớ về đối tượng hội chúng mà Catherine Kuhlman từng thu hút một thời. Sự sức dầu chữa lành đặc biệt để làm tất cả những phép lạ diệu kỳ cũng là nét đặc thù trong cả hai chức vụ của Benny Hinn và Catherine Kuhlman. Sự hiện diện siêu nhiên và rất thật của Đức Thánh Linh trong những buổi nhóm của Benny Hinn cũng là dấu hiệu cho thấy sự sức dầu trên Catherine Kuhlman. Hiện tượng nhiều người té ngã bởi quyền năng Thánh Linh trong những buổi nhóm cũng là nét đặc thù trong chức vụ của Catherine Kuhlman và Benny Hinn. Như tôi đã nói, những điểm tương đồng này là bằng chứng cho thấy cùng một loại áo tơi chức vụ đã từng khoác lên bà Catherine Kuhlman, giờ đang ở trên Benny Hinn. Tôi chia sẻ những điều này với bạn không phải để rồi bạn ngồi đó chép miệng: "Ôi, tôi ước gì tôi là Benny Hinn." Tôi chia sẻ với bạn những điều này không phải để gây ấn tượng với bạn về những tôi tớ Chúa vĩ đại. Tôi đang trình bày một quy luật có thể áp dụng cho bạn. Bạn có thể được sức dầu, bạn có thể nắm bắt sự sức dầu, bạn cũng có thể nhận lãnh những ân tứ thuộc linh lớn lao nếu bạn hiểu rõ các quy luật chi phối quá trình tiếp nhận một sự sức dầu. Công trường hầu việc Chúa bao la, đến nỗi Chúa cần rất nhiều người được sức dầu đi ra mang theo lời Chúa cho thế gian. Tôi không tin sự sức dầu chỉ dành cho một số ít người đặc biệt. Nó dành cho bạn, cho tôi, nếu chúng ta sẵn sàng trả giá. T.L. Osborne và William Graham. Sau đây là một lời chứng thú vị về cách T.L. Osborne nắm bắt sự sức dầu. Hãy để ý, sự sức dầu đã chuyển giao từ một người vĩ đại sang một người khác. Người gần như đã tạo lập thành công một chức vụ độc đáo trong những năm đầu của cuộc phục hưng là nhà truyền giáo trẻ người Oklahoma, Tommy T.L. Osborne. Trong quá trình này, Osborne là người tiên phong khởi xướng nhiều phương pháp mới cho công cuộc truyền giáo hải ngoại độc lập. Ông được cộng đồng người giảng tin lành đương thời rất mực tôn trọng. Khi cơn phấn hưng bị suy giảm vào cuối thập niên 50, nhiều người trong nỗ lực duy trì cơn phấn hưng lựa chọn con đường mà Osborne đã đi tiên phong. Osborne có cả thảy 12 anh chị em. Ông lớn lên trong cảnh nghèo khó ở một nông trại thuộc vùng Oklahoma. Từ nhỏ ông đã học cách tin cậy Chúa. Năm 1937, tức là năm 14 tuổi, ông tin rằng Chúa đã phán với ông và kêu gọi ông giảng luận. Mặc dù chỉ mới học hết lớp 8, ông đã khởi sự hầu việc Chúa ở một hội thánh ngũ tuần thuộc hệ phái Church of God, hội thánh của Đức Chúa Trời. Năm 1946, ông làm giáo sĩ một năm ở Ấn Độ, một năm đầy thất vọng. Ông trở về nhà trong trạng thái chán chường và bệnh tật, sống thu mình ở một hội thánh địa phương nhỏ bé ở Minquin, Oregon. Những năm đầu hầu việc Chúa đầu tiên của Osborne không mấy thành công. Một T.L. Osborne vỡ mộng đã lui về Oregon, chờ đợi cuộc gặp gỡ định mệnh với William Graham vào mùa hè năm 1947. Trong đêm đầu tiên của chiến dịch truyền giáo, Graham diễn ra ở Portland. Vợ của Osborne đã đến tham dự. Bà Daisy Osborne, một phụ nữ sáng suốt và mạnh mẽ, đã thuyết phục chồng tham dự buổi bồi linh tiếp theo của chiến dịch. Sau này Osborne thuật lại: "Khi tôi nhìn người anh em Graham phục vụ cho người bệnh, tôi đã đặc biệt bị thu hút bởi sự kiện cầu nguyện giải cứu một bé gái câm điếc, người đã được anh cầu nguyện như sau: hỡi linh câm và điếc, ta yêu cầu ngươi trong danh Chúa Giêsu ra khỏi đứa bé. Và khi anh ấy búng tay, bé gái đã phục hồi khả năng nghe và nói một cách hoàn hảo. Khi tôi chứng kiến điều này, dường như cả hàng ngàn tiếng nói đang nói trong tôi cùng một lúc, tất cả hiệp lại nói lặp đi lặp lại: ngươi có thể làm được. Kinh nghiệm này đã khai sinh một chức vụ giáo sĩ độc đáo vươn đến hàng vạn người cho Chúa. Giám mục David Yojibo và Tổng giám mục Ida Hosa. Hãy chú ý đến bài làm chứng của giám mục David Yojibo. Ông là một tôi tớ Chúa vĩ đại, người đang mang đến nhiều kết quả cho vương quốc. Đây là lời chứng của chính ông. Năm 1987, tôi xem một chương trình truyền hình tập trung khai thác sứ điệp trong Ê-sai chương 53 câu 1. Ai tin đều đã rao truyền cho chúng ta. Cánh tay Đức Giê-hô-va đã tỏ ra cho ai? Tấm lòng và đôi mắt của tôi đã dán chặt vào chương trình. Khi tôi theo dõi và lắng nghe sứ điệp của sự kiện truyền giảng, quyền năng Chúa thúc đẩy tôi mạnh mẽ đến nỗi tôi rơi nước mắt. Lúc đó chỉ có một mình tôi trong nhà. Tôi đi ngủ trong trạng thái đó. Trong lòng tôi nhiều điều đang trỗi dậy. Tôi thức dậy rất sớm, rồi ra phòng khách kêu cầu: Chúa ơi, hãy chỉ cho con điều bí mật. Trong kinh nghiệm này, tôi nghe tiếng một người đàn ông bước vào, đặt tay trên lưng tôi. Tức thì tôi cảm nhận những làn sóng chạy dọc sống lưng. Tôi tan vỡ trong những giọt nước mắt. Ngày Chủ nhật sau đó, trong bài giảng trước hội thánh, tôi nói: hãy chào mừng câu kinh thánh này. Chúng tôi mở ra Thi Thiên 110. Tôi còn chưa đọc xong câu kinh thánh này, quyền năng của Chúa ngự xuống, không cần thêm lời giảng nào nữa. Sự chữa lành lập tức tuôn đổ dưới mọi hình thức. Mọi hình thức. Từ đó dấy lên ngọn lửa ngũ tuần, một phong trào phấn hưng khuấy động bầu không khí thuộc linh của bang Kaduna ở phía bắc Nigeria, hủy phá công việc của ma quỷ. Bạn ơi, bạn xoay hướng đến quyền năng này càng sớm càng tốt. Khi bạn tiếp xúc với lời Chúa sẽ có quyền năng. Bạn không thể kinh nghiệm được quyền năng cho đến khi bạn trở thành người yêu lời Chúa. Nguồn sức mạnh thực sự chính là lời Chúa. Công vụ chương 10 câu 44 có chép: khi Phi-e-rơ đương nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Nếu bạn đang cầu xin quyền năng đồng thời nắm lấy lời Chúa, bạn sẽ không bao giờ bị khô hạn. Khi vừa dứt lời, sự khai phóng quyền năng xảy ra. Có nhiều lời tiên tri được công bố. Có một sự khai phóng xảy ra. Trong Ê-sai-chi-ên chương 2 câu 2, tiên tri Ê-sai-chi-ên nói: Ngài vừa phán cùng ta như vậy, thì thần vào trong ta. Khi bạn nghe lời giảng được sức dầu, bạn không chỉ nhận được kiến thức thôi đâu, bạn còn được tiếp xúc với sự khai phóng quyền năng nữa. Năm 1986, tôi dự một buổi nhóm ở Tulsa. Tại đó, mục sư Kenneth Hagin đang giảng dạy trong sự sức dầu của Thánh Linh. Tôi ngồi tuốt ở phía sau, cách diễn giả rất xa. Và rồi khi mục sư Hagin giảng, tôi thấy mặt ông ấy biến hóa. Tôi không biết có bao nhiêu người thấy hiện tượng này. Ngay tại đó tôi gặp gỡ Chúa, tấm lòng tôi vỡ òa. Tôi bắt đầu khóc nức nở. Thánh Linh của Chúa vào trong tôi, đổi mới hoàn toàn con đường chức vụ của tôi. Trước cuộc gặp này, tôi giảng dạy một cách rất nhọc nhằn từ nơi này đến nơi khác. Nhưng ngày ấy, Thánh Linh bước vào đời sống tôi. Tức thì phong cách hầu việc Chúa bình tĩnh của Kenneth Hagin được khai phóng cho tôi. Khi bạn trình dâng tấm lòng mình trước mặt Chúa như một tấm bản lòng mềm mại, bạn không chỉ nhận được tri thức, bạn còn nhận được sự khai phóng. Để rồi tri thức sẽ sản sinh thêm nhiều điều màu nhiệm. Chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Vì vậy, khi lời đang được công bố, bạn không chỉ gặp được sự thông hiểu, bạn cũng gặp được sự khai phóng Thánh Linh. Chính sự khai phóng sẽ gồm tóm mọi tri thức. đừng coi thường thì giờ nghe lời giảng của các giáo sư và người giảng kinh thánh được sức dầu. Khi nghe, đừng chỉ mong nhận được tri thức, hãy trông đợi và chuẩn bị tấm lòng để nhận quyền năng của Chúa nữa. Không gì thật hơn của quý báu được tuôn ra trực tiếp từ nguồn. Vì ấy là miệng Đức Giê-hô-va đã truyền, và thằng Ngài đã nhóm chúng nó lại. Ê-sai chương 34 câu 16. Nhiều người đã gặp gỡ quyền năng Chúa qua lời giảng trong radio, băng đĩa, video, truyền hình, vân vân. Nhiều người gặp gỡ sự sức dầu tươi mới khi họ nghe lời giảng. Khi tôi đang xem video bài giảng của Tổng Giám mục Benson Idahosa lần đầu tiên trong đời, một vị khách vô hình đã bước đến bên tôi. Tôi nghe rõ bước chân của người ấy. Khi người ấy đặt tay lên lưng tôi, có một điều gì đó đã đi vào bên trong tôi. Đó là lúc sự sức dầu làm phép lạ được khai phóng cho tôi. Kể từ đó tôi xem bệnh tật chỉ là trò giả mạo của ma quỷ. Tôi thấy người nào chấp nhận bệnh tật chẳng khác gì kẻ dại. Tôi thấy bạn hoàn toàn có thể khỏe mạnh nếu bạn muốn khỏe mạnh. John Austin, Hội Thánh, Lê Quốc và vợ chồng T.L. Osborne. John Austin là mục sư của Hội Thánh, Lê Quốc, một trong những hội thánh lớn nhất thế giới. Hãy chú ý lời ông nói về việc nghe băng bài giảng. Ông không ngần ngại đắm mình trong những cuốn băng bài giảng của những người vĩ đại. Ông muốn nắm bắt sự sức dầu. Khi bạn nói về Daisy là bạn nói về T.L. Khi bạn nói về T.L. Osborne là bạn đang nói về Daisy. Họ không thể tách rời. Họ luôn luôn bên nhau. Thiên đàng đã ghi lại không biết bao nhiêu người đã nhờ công ơn hai người này mà trở thành người hầu việc Chúa, rao giảng phúc âm ngày nay. Tôi thấy mình quá được phước khi quen biết cả hai người này. Lần đầu tiên tôi biết đến là nhà T.L. Osborne. Khi ấy là khi tôi đọc sách của họ có nhan đề Chữa lành người bệnh và đuổi quỷ. Tôi nói, tôi phải tìm cặp vợ chồng này. Tôi khóc khi tôi thấy những bức ảnh chụp lại đám đông hội chúng và phép lạ. Là một người hầu việc Chúa trong hệ phái Baptist vừa mới được báp têm thánh linh, trước đây tôi không tin phép lạ có thể xảy ra trong thời đại chúng ta. Tôi suy tư, phép lạ có thật không? Có khi nào mình đang đứng ngoài lẽ thật không? Tôi không từ bỏ hy vọng cho đến khi tôi liên hệ được với vợ chồng Osborne. Họ đã mời tôi bước vào cuộc đời họ. Tôi quyết tâm làm một cái gì đó cho thế hệ của mình, nhưng tôi không biết làm cách nào. Hai vợ chồng họ đã dìu dắt tôi dưới đôi cánh của họ, dạy tôi về cách giảng luận, không giảng về Chúa Giê-xu, nhưng giảng Chúa Giê-xu. Daisy và T.L. Osborne sẽ luôn có phần công trạng trong những gì chúng tôi đã từng làm tại Hội Thánh Lê Quốc. Với sứ mệnh vươn đến nhiều quốc gia trên thế giới cho Đấng Christ, họ đã mời tôi tham dự một chương trình truyền giảng đại chúng của họ. Họ đưa tôi lên sân khấu ngồi với họ. Họ chọn cánh tay che chở tôi, cho phép tôi nhìn thẳng vào mặt của những con người vừa nhận lãnh phép lạ. Ý tôi là họ đã sắp xếp để tôi được đứng ngay tại đó, chứng kiến các phép lạ, hết phép lạ này đến phép lạ khác. Osborne T.L. và Daisy nhìn thấy sự đối khác trong tấm lòng tôi. Họ xác định là tôi nên chứng kiến vinh quang của Đức Chúa Trời đang bày tỏ ngay trước mắt tôi. Khi tôi nghe lời dạy dỗ của họ, chứng kiến các phép lạ, quan sát chức vụ giảng dị đơn sơ của họ, tôi đi đến kết luận, điều này hoàn toàn phù hợp Kinh Thánh, tôi làm được. Trong 8 năm kế tiếp theo, tôi đi khắp thế giới, Chúa xác chứng lời Ngài bất kỳ nơi đâu tôi rao giảng. Sau đó, Ngài phán bảo tôi phải trở về Houston để xây dựng Hội Thánh Lê Quốc, biến nó thành trung tâm truyền giáo vĩ đại cho thế giới, một bệ phóng, để từ đó chúng tôi vươn đến mọi dân tộc, mang theo sứ điệp về tình yêu của Chúa Giê-xu. Cách đây không lâu, Đại Sĩ đã làm một điều tốt rất đặc biệt dành cho tôi. Bạn có thể mỉm cười khi nghe tôi kể, nhưng lòng tốt của bà tôi không bao giờ quên. Tôi đặt hết tâm trí vào Hội Thánh Lạy Quốc và trách nhiệm của một mục sư. Tôi không đi nước ngoài để tổ chức truyền giảng đại chúng trong suốt một thời gian dài. 8 năm trước, tôi đã làm như thế rồi. Nhưng khi Chúa hướng dẫn tôi xây dựng Hội Thánh Lạy Quốc, và biến nó thành một ốc đảo tình yêu giữa một thế giới hoạn nạn. Tôi đã ở yên tại đất Mỹ và tận hiến cho chức vụ trăng bày, ngoại trừ đôi ba lần đi công tác làm giáo sĩ ở hải ngoại. Chúng tôi quyết định triển khai một chiến dịch truyền giảng Tin Lành quy mô cùng một buổi hội thảo dành cho các lãnh đạo Cơ Đốc tại New Delhi, thủ đô Ấn Độ, đất nước rộng lớn với bề dày lịch sử lâu đời. Tôi sẵn sàng đi. Tôi nói chuyện với T.L. Osborne và kế hoạch này. Tôi đã không giảng ở các buổi truyền giảng đại chúng nhiều năm, cho nên tôi đâm ra rất sợ. Tôi không biết mình giảng được hay không. Nghe thì có vẻ kỳ cục, nhưng sự thật là vậy. Tôi nói với T.L. Osborne, tôi nghĩ mình đã quên cách giảng truyền giảng đại chúng rồi. Chúng tôi đã ghi danh 3.200 mục sư và người giảng Tin Lành trên khắp Ấn Độ đến tham dự, chưa kể hàng nghìn lãnh đạo, nhân sự, sinh viên thần học khác. Mặc dù bạn có thể không tin, nhưng thực sự tôi đã hoảng sợ. Tôi gọi điện cho Đại Sư, tôi nói, Đại Sư, ngày mai em lên máy bay, em sợ lắm. Có lẽ em đã quên cách giảng, chị gửi giúp em các bài giảng của T.L. Osborne qua dịch vụ chuyển phát nhanh Fed Express được không? Mấy bài giảng mà anh ấy đã giảng ở các chiến dịch ở tại Ấn Độ ấy mà. Tôi nói với chị Đại Sư trong lòng khấp khởi. Anh Tèo và chị nhà quen tôi thân mật quá mà. Nói thật với chị, nếu chị không gửi cho em mấy cuốn băng giảng, chắc đợt truyền giảng này em thất bại mất thôi. Rồi cả hội thảo tại New Delhi, em không biết phải làm gì cả, chị phải giúp em. Dĩ nhiên, chị Đại Sư cười khẩy và nói, Mục sư John, à, em biết cách giảng mà. Tôi nói, chị Đại Sư gửi cho em mấy cuốn băng đi, chị mà không gửi là em tiêu đấy. Chị hứa chắc với tôi, em sẽ có cuốn băng đó vào sáng mai, Mục sư John. Cuối cùng, chị Đại Sư đã gửi Fed Address cho tôi trọn băng bài giảng của T.L. Osborne từ chuyến dịch truyền giảng ở Ấn Độ. Bưu kiện được gửi qua đêm đến Boston. Tôi nhận được bưu kiện trước khi lên đường. Tôi nghe băng trên suốt lộ trình đến Ấn Độ. Sứ điệp đã có hiệu quả đối với T.L. Osborne và Đại Sư, sẽ có hiệu quả với John Austin, vì đều là lời của Chúa mà. Đại Sư và T.L. Osborne thật sự chiếu cố đến đời sống tôi và vợ yêu quý của tôi, Dodi. Nhưng không chỉ chúng tôi đâu, hàng nghìn người giảng Tin Lành đã được phước và được nâng đỡ bởi ảnh hưởng thánh của cặp vợ chồng này. Nguyên tắc là như nhất. Những gì có hiệu quả trên đời sống của các tôi tớ Chúa vĩ đại và mạnh mẽ sẽ có hiệu quả với bạn. Nguyên tắc nắm bắt sự sức giàu qua sách vở và băng đĩa là nguyên tắc đúng đắn đã được thời gian kiểm chứng. Đã đến lúc bạn phải nắm bắt sự sức giàu cho chính mình. Bạn không thể tiếp tục hầu việc Chúa nếu chỉ có lòng nhiệt thành suông. Sẽ có sự khác biệt lớn lao nếu bạn được sức giàu. Rihab Bunki là một trong những người giảng Tin Lành vĩ đại nhất của mọi thời đại. Các buổi truyền giảng của ông thu hút đám đông từ khắp nơi đổ về, có khi lên đến nửa triệu người. Tất cả đã khởi đầu ra sao? Bí quyết của chức vụ vĩ đại này là gì? Chính sự sức giàu đã làm nên sự khác biệt. Mặc dù Rihak bên kia không làm chứng về những cuốn băng bài giảng hay sách vở, nhưng nguyên tắc vẫn như nhất. Ông đã nắm bắt được sự sức giàu. Chính sự sức giàu đã tạo nên sự khác biệt. Bạn phải nắm bắt sự sức giàu. Sự sức giàu sẽ đến trên người nào có lòng khao khát và chịu theo đuổi nó. Sự sức giàu có thể đến thông qua sự đặt tay, thông qua việc đắm chìm trong băng bài giảng. Nguyên tắc vẫn là như vậy. Đắm mình trong các tài liệu, sách vở và băng đĩa của Smith Wigglesworth thực sự đã tác động đến Kenneth Hagin. T.L. Osborne trở thành người giảng Tin Lành trứ danh khắp thế giới sau khi được phước qua chức vụ của tiên tri Braham. Sự sức giàu đã tác động trên đời sống của John Austin. John Austin không xấu hổ gì cả khi đắm mình trong những cuốn băng bài giảng của T.L. Osborne. Giám mục Odibo đã nói rõ rằng ông được ban phước nhờ đắm mình trong những cuốn băng bài giảng và video của những người vĩ đại. Các chức vụ vĩ đại được khai sinh thế đấy, người khổng lồ thuộc linh ra đời như thế đấy. Bạn thân mến, Chúa đang biến bạn thành một người khổng lồ thuộc linh cho vương quốc của Ngài. hãy tôn trọng sự sức giàu. Hãy hướng đến mục tiêu nhận lãnh sự sức giàu. Sự sức giàu sẽ làm nên sự khác biệt. Khi bạn biết đến sự sức giàu, bạn sẽ không còn là người cũ nữa. Chức vụ của bạn sẽ không còn như cũ nữa.